Kính thưa quý bạn đạo, trước hết chúng tôi xin lỗi quý bạn đạo vì cái chương trình của cái khóa ôn tập về các bài học ở bên thầy giảng ở Quy Thức có vài cái trở ngại kỹ thuật vào phút chót. Phần thứ nhất là như quý bạn đạo đã biết có chuyện xảy ra giữa Nam Mai và anh Khanh. Thành ra chương trình mà giao nhờ một phần của hai người phụ trách thì phải coi như hủy bỏ. Thưa, để bắt đầu thì xin mời quý bạn đạo coi cái phần thầy khai giảng của khóa Quy Thức. Kính thưa quý bạn đạo, trong cuốn băng này nhiều cái tư tưởng quá súc tích phong phú, trong đó có nhiều bài học cho mỗi người chúng ta, và như lời thầy rằng chúng ta cần phải nghe đi nghe lại nhiều lần để thấu hiểu và sửa chữa. Thầy cũng có nhấn mạnh là ở thiền viện lấy căn nhà chung của Thượng Đế, căn nhà chung của ông trời thúc đẩy để cho chúng ta thực hiện, thì các huynh đệ tỷ muội hãy cởi mở, mở tâm mở tánh để những cái sự đau khổ trong nội tâm của mình được giải tỏa. Thì chúng tôi cũng hy vọng là trong cái buổi sinh hoạt hôm nay, trong cái tinh thần đó, chúng ta hãy đem ra cởi mở để mọi người có được cái sự nhẹ nhàng thanh tịnh ở trong tâm hồn. Thầy cũng nhấn mạnh cái chuyện là đối với người tu không có đem chuyện đầu này nói chuyện đầu kia đầu nọ, cấm thị phi, là một điều mà những người nếu mà trước khi chưa tu mình hay mắc phải. Và các bạn thấy trình độ của ông thầy tu mấy chục năm như vậy, nhưng mà ông thầy cũng không có muốn là người ta thần thánh hóa mình, không có xưng danh và muốn gọi bằng thằng, ông thầy cũng thích hơn là gọi bằng ông Phật. Và thầy nhấn mạnh về cái vấn đề niệm Phật để khai mở cái thức khoa đồng. Vì vậy, trong buổi sáng hôm nay, chúng tôi xin phép để đề nghị huynh Yêm chia sẻ với quý anh em về cái kỹ thuật niệm Phật, và sau đó quý bạn đạo có những cái kinh nghiệm hoặc những cái khó khăn gì trong cái việc niệm Phật thì xin cùng chia sẻ để chúng ta rút những cái bài học, những cái kinh nghiệm đó mà tu tiến cho nó được nhanh và kết quả hơn. Xin mời anh Yên.
Kính thưa các bác, các anh chị em, đây là điều tôi ngộ được ở trong cái pháp niệm Phật. Thưa, niệm Phật là để gom lại sáu cái luồng điển Nam Mô A Di Đà Phật quy tụ lên trên đỉnh đầu. Khi mà mình quy tụ được sáu cái luồng điển Nam Mô A Di Đà Phật lên trên đỉnh đầu, tất cả các linh điển mình quy tụ về đó mình quên đi. Nhiều khi mình ngồi niệm Phật mà mình quên đi, ngồi đó mà mình quên đi, mình chỉ còn có cái luồng điển Nam Mô A Di Đà Phật líu ríu sinh động ở trên đỉnh đầu mà thôi. Ngồi mà quên, rồi mình quên cái xác của mình đi, mình quên cái trí phàm của mình đi, mình quên cái lòng thương yêu giận hờn ở thế gian đi. Mình ngồi mình quên hết, mình đi vào cái tình định giới lúc nào không hay. Thưa, niệm Phật theo cái chỗ tôi nghiệm được, nó giản dị như thế này. Đầu tiên nghe cái tiếng tích tắc đồng hồ, tôi hơi khó chịu. Mình ngồi niệm Phật, tiếng tích tắc nó làm cho mình phân tâm. Rồi tiến lên một chút đấy, tại sao mình lại giận cái tiếng đồng hồ tích tắc? Ta niệm Phật theo cái tiếng tích tắc đồng hồ, rồi mỗi tiếng đồng hồ tích tắc tôi cứ niệm Phật theo cái tiếng tích tắc đồng hồ, rồi át được cái tiếng tích tắc đồng hồ. rồi thấy cái tiếng tích tắc đồng hồ nó chui vào trong cái tiếng niệm Phật, chui vào trong sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng có lúc ngồi niệm Phật, nghe cái tiếng nhạc kích động, nói là chà, vạn radio to quá, cái tiếng nhạc kích động to quá, làm cho mình mất cái sự thanh tịnh trong cái lúc niệm Phật. Rồi sau này tôi nói, tại sao mình lại giận cái tiếng nhạc đệm vậy? Mình nhân cái cơ hội có tiếng nhạc đệm, tại sao ta không niệm Phật theo tiếng nhạc đệm? Rồi niệm Phật theo tiếng nhạc đệm. Rồi niệm Phật một chốc, át được cả cái tiếng nhạc. Cái tiếng nhạc như nó chui vào trong cái tiếng niệm Phật. Rồi quên cả cái tiếng động, nhạc đệm. Quên, rồi quên hết, rồi ríu ríu sau cái luồng điện nó tự lại ở đỉnh đầu. Rồi dần ra, niệm Phật linh động lắm. Nó không có cứng nhắc. Lúc thì niệm thật chậm, theo hơi thở. Lúc thì nghe cái nhịp tim đập ở trên đỉnh đầu thì niệm Phật theo cái nhịp tim. Lúc thì nghe cái tiếng vi vi vo vo ở trên đỉnh đầu, niệm Phật theo cái tiếng vi vi vo vo. Lúc thì thấy con chim nó bay, cái cánh chim nó nhịp nhàng, niệm Phật theo cái tiếng cánh chim. Rồi một chốc, hình như cái cánh chim bay nó chui vào trong tiếng niệm Phật. Rồi thấy cái lá cờ bay phất phất. Trời mùa đông thì lạnh lẽo, nhìn cái lá cờ kê bách nó cứ bay phất 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 phất. Thì niệm Phật theo cái tiếng lá cờ. Một chốc nữa thấy cái lá cờ, cái nhịp cờ bay nó chui vào trong cái tiếng niệm Phật. Rồi ngồi nhìn dòng nước chảy, niệm Phật theo cái dòng nước chảy. Nước nó cứ chảy lích xích lích xích, cái niệm Phật theo Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cái tiếng lích xích nước chảy nó chui vào trong tiếng niệm Phật. Hình ảnh nước chảy và cái tiếng róc rách nước chảy nó chui vào trong tiếng niệm Phật. Rồi ngồi ở bãi biển, nhìn sóng vỗ, niệm Phật theo tiếng sóng, niệm Phật theo tiếng sóng vỗ, niệm Phật theo cái sóng lên xuống. Rồi hình như cả cái biển nó chui vào trong tiếng niệm Phật. À té ra, một làn gió thổi có thể niệm Phật theo làn gió thổi, một cái áng mây bay có thể niệm Phật theo áng mây bay, một cái lá rơi niệm Phật theo lá rơi. Rồi hình như là cái cảnh vật nó chui vào trong tiếng niệm Phật, cái tâm mình nó chui vào trong tiếng niệm Phật. Rồi lúc bây giờ hình như không còn tâm, không còn cảnh, chỉ còn có tiếng niệm Phật mà thôi. Và tiếng niệm Phật lúc bây giờ cũng không còn. Rồi đến lúc không còn tiếng niệm Phật nữa, chỉ còn líu ríu có sáu luồng điển Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Sáu luồng điển nó tụ lại, rồi nó thăng hoa, nó vươn lên. Rồi ngồi mà quên. Quên cả mình, quên cả tâm tánh mình, quên hết, quên cả mưu mô trong trí óc mình, quên cả sự sinh hoạt của tâm trí mình, quên hết. Trong những lúc như vậy, đến khi trở về lại với cái, trong cái bản, với cái thực, thực sự của sự sống, thì vừa rồi hình như mình đã được hạnh phúc vô cùng, an lạc vô cùng. Và thưa trình các bác, đó là một vài điều mà tôi nghiệm thấy trong cái niệm Phật. Tôi trình lên các bác và các anh các chị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa có bạn đạo nào có kinh nghiệm về vấn đề niệm Phật, xin chia sẻ. Xin mời anh Hoàng.
Về cái chương trình niệm Phật ấy, thì trước đây em mới thiền á, thì xuống gặp thầy ở Vancouver đi chơi chung với thầy 3 ngày, thì thầy nói con về cố gắng niệm Phật nhiều đi, tánh còn nóng lắm, hồi xưa tánh nóng lắm. Về em thấy cái huy diệu của niệm Phật là như thế này. Lúc em đi làm á, đi đánh bóng cái những cái sàn nhà đó, em dùng cái máy nó đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại, cái một chàng nó đẩy, cái một nhịp đẩy qua thì em kêu Nam Mô, mà nó đẩy lại là Đà Phật. Cái một ngày em làm như vậy là 3 tiếng đồng hồ. Thì cái từ từ em cái thanh thoảng cái niệm thì chưa có biết điện rút ở trên đầu đâu. Cái sau về niệm theo cái tiếng máy, niệm thét nhiều ngày cái đi làm á, hình như mình đứng cái tiếng máy nó cũng nằm ở trong cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ở trong một cái khu trường mà đại học đó thì học sinh nhiều lắm, phần đông là những cái buổi tối đó các học sinh là mở những cái nhạc disco này kia rồi á. Thì lúc đầu em cũng khó chịu lắm, vô đó cũng chán dán mà làm ngay chỗ cái đám đó thì ngày nào em cũng phải làm đó. Thì em vô ngay chỗ đó em thấy cái nhạc nó cái gõ gõ gõ, em cứ niệm theo nó, niệm riết rồi cái nó quen với cái nhạc chỗ đó luôn, mình không thấy mình ghét cái nhạc đó nữa mà mình thấy mình hòa ở trong cái đó. Sau nữa thì em thấy nó có một cái thời gian nữa là đi về nhà đó, mình thì mình mở được cái băng Nam Mô A Di Đà Phật. Còn chẳng hạn như đi đường đó thì em cứ bước cái bước chân đi, mỗi bước em đếm Nam Mô A Di Đà Phật, mà thường thường thứ bảy với chủ nhật thì em đi ra cái bạc, cái đi dậy 4 tiếng đồng hồ, bữa nào cũng vậy. Bà xã thì ngồi nấu ăn, con mấy đứa cháu thì nó chạy đi chơi, còn mỗi bước đi cái quanh quanh cái bạc em cứ đi niệm Phật, mà đi cũng ngó cảnh cũng như đi chơi vậy đó. Không hiểu sao một thời gian hình như 6 tháng sau cái nó trụ được trên đầu, nó kéo được lên trên đầu, nghe luồng điện rút mà lúc đó nghe cái nhịp tim trên đầu nó niệm, cái nó cái đập đập đập. Mà cũng nhờ những cái giai đoạn đó, hay là những buổi chiều em đi làm về đó, trước khi em đi làm về là không có tắm liền, em ngồi trên cái ghế, em không có mở băng niệm Phật, mà em ngồi trên cái ghế em sắp bằng lại, em nghĩ về chư Phật, em nghĩ về Đức Di Đà, em ngồi em niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì niệm chừng cỡ 3 lần á, lúc đó nghe cái điện nó rút trên đầu liền. Cái tự nhiên, cái lúc đó mình sẽ quên niệm Phật, nhưng mà cái đầu mình nó niệm Phật. Lúc đầu thì em niệm dữ lắm, niệm ngày, niệm đêm, niệm ngày, niệm đêm. Nhưng hình như là 6-7 tháng gì đó, nó rút lên cái đầu cái quên luôn niệm Phật. Nó quên mất đi mà nghe cái đầu niệm Phật. Mình nghe, mình ngồi lắng lặng mình nghe, chứ còn không có thấy. Khi nào mình thấy nó vừa dứt á, cũng như nghe bây giờ nè, nó vừa dứt á, thì em nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần chậm chậm. Thì tự nhiên cái đầu nó là nhịp lại, nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó niệm chừng nào mà nghe em nghe nó không rút không đập nữa, cái em niệm. Cho nên có nhiều bữa em nằm á, em nằm ngủ á, thì em thấy nó niệm ngang đây nè, nó niệm ngang cái trán, nó hòa cùng với là cái sấy. Nhưng mà sau thế mà em ngồi thì nó cái ở trên cái cháy nó cứ gõ cái sấy, nó gõ hoài. Thì em không hiểu cái quy diệu của em thấy cái quy diệu của Nam Mô A Di Đà Phật mà nó mở được. Lúc xưa em thấy tánh tình nóng nảy, với lại mình cũng tánh ăn nhậu đó, mấy người nhậu thì hay thị phi, mà bản thân tôi cũng vậy, hay nói chuyện này chuyện kia chuyện làm chuyện ăn. Nhưng niệm Phật riết tới một thời gian rồi thì thấy ai nói mấy cái đó tự nhiên nó không muốn hòa ở trong đó nữa, đi chỗ khác liền. Cho nên sao em bỏ được những cái tánh hư tật xấu cũng nhờ cái niệm Phật, mà em bỏ được những cái tạp niệm của mình, chẳng hạn như nghĩ ngợi về cha mẹ ở Việt Nam, anh em bạn, anh em còn đau khổ này kia. Em niệm riết rồi cái em thấy em làm ra một cái list. Như tỷ hàng năm mình thương thì mình gửi về, mỗi tháng mình gửi gì cho ai, mỗi tháng gửi gì cho ai, tới tháng mình gửi. Chứ không còn á là lúc nào cũng ôm vô cái trong này mà sầu khổ nữa. Lúc đó nghe ông già bệnh ấy thì khổ ghê lắm. Lúc mà trước khi tu á, sau khi em tu em tính khác. Ông già bệnh thì mình mua thuốc gửi về, thì mình gửi tiền về, chứ không có ôm vô trong tâm mà để cho mình đau khổ nữa. Sau thời gian đó, những cái việc gì cả, những việc đi làm em không ôm trong tâm nữa mà nó giải lên trên đầu. Những bữa gì mà em thấy bữa đó đi làm có những cái sự động loạn, thì em về em ngồi chừng cỡ 15 phút ở trên cái ghế. Em nói lên cái đỉnh đầu em nói vía lục căn lục trần, dạng linh trong tiểu thiên địa của ta, quy nhất trên bộ đầu, sám hối trong ngày làm của ta, đưa lên bộ đầu. Thì lúc đó cái ý của mình á, nó thấy những cái việc xấu trong cái lúc đó liền, những cái việc gì mình nghĩ bậy nghĩ bạ cái nó lên trên cái đầu, nó lên rồi cái tự nhiên cái tâm hồn mình nó lên trong cái dòng thời gian mình niệm Phật, nó theo nó lên thì thời gian đó cái tự nhiên cái không thấy nó có những cái sự đau khổ nữa, mà không thấy buồn cái người đó, hay là cái bị những người đó la mình này kia cái nọ. Nhưng mà cuối cùng vợ trước mặt la cũng không thấy buồn nữa. Hằng ngày tôi cứ làm như vậy thì nó giải lên. Cho nên có lắm lúc em ngồi em nói ủa, như vậy là mình đã nói chuyện với ông trời rồi. Cái ý mình nói như vậy á, cái ý lúc nào nó cũng nói vậy. Mình thấy những cái tánh hư tật xấu gì của mình đều đưa cho ông trời hết, thì mình khỏe. Mà nếu mình ôm nó vô trong bụng á, thì mình mệt. Cho nên sau đó em niệm thấm thoát qua 1 năm trường, thì em thấy tu về pháp lý vô vi cũng gần 2 năm rồi. Nhưng mà em thấy cái niệm Phật đó, mỗi cái gì phiền toái của mình á, trước khi thiền á, ngày nào mà động loạn nhất á, mà em không có trị được, thì trước khi thiền á, em ngồi niệm Phật 15 phút, em mới vô thiền. Em niệm Phật, em đưa những cái ý nghĩ gì, chẳng hạn như là những sự đau khổ, phiền toái, làm ăn rắc rối của mình á, mình đưa nó lên trên đỉnh đầu. Đưa nó lên đỉnh đầu, cái ngồi niệm Phật đưa nó lên. Cho nên từ đó mà em cảm thấy những cái gì mà em đã giải được á, thì hôm nay em cũng lấy cái kinh nghiệm của Nam Mô A Di Đà Phật nói cho các vị nghe. Thì sau nữa nó ngộ trong cái Nam Mô A Di Đà Phật á, là ánh sáng. Một cái niệm của mình á, nó không còn là cái niệm nữa, không có phải dùng ý niệm nữa, mà mình thấy cái đầu mình nó nhịp á, Nam Mô A Di Đà Phật, thì luồng ánh sáng nó phóng ra, phóng ra, phóng ra, phóng ra. Mà nó đi như vậy thì trên kia mình không kiểm soát được, nhưng mà thấy nó phóng ra, thấy cái ánh sáng nó phóng ra, càng niệm nó càng phóng ra. Cho nên có nhiều hồi ấy, ngồi niệm cái lục tự Di Đà đó, mình nghe trong người mình á, mình ngồi chỉ thật thanh tịnh đi, mình niệm mình thấy ngay cái chỗ những cái huyệt nó xói xói, mát mát, những cái huyệt nào nó cũng mát. Mà nếu mà định thần cho thiệt kỹ, những ngày mà định thần thiệt kỹ thì thấy chỗ đó nó xá cái ánh sáng ra, nó nhá cái ánh sáng ra. Cái mình tưởng đó là, lúc đầu em tưởng đó là những cái ánh sáng tà này kia rồi các huynh nói đó, nhưng thời gian em không nói cái đó không phải là ánh sáng tà, em kiểm nhận lại đó là những cái ánh sáng của lưng xa nó khai mở. Cho nên cái đó thì một em thấy cái quyền diệu của Nam Mô A Di Đà Phật như vậy. Có lúc em ngồi thanh tịnh, em niệm, em thấy nó một cái màu đỏ, nó quay trước mặt một hộp, sau nó hai hộp, sau nó ba hộp, cái từ từ một thời gian lâu nó lên được sáu hộp. Sáu hộp sau nó không còn là sáu hộp nữa, nó là quay, nó quay mình có thể nghĩ nó là nhiều hộp, mà cũng có thể nghĩ nó là một hộp, mình cũng có thể nghĩ nó là nhiều hộp. Cho nên em hiểu cái quyền diệu nó như thế nào mà khó bốn ấy, thì em cũng có hỏi thầy, thì thầy ông nói cái đó là triệu chứng khai mở lục thông. Nhưng mà về đây thì em không hiểu nó có lục thông hay không, thì cũng chỉ đã đóng góp lại vậy thôi.
Thưa con, em nào chia sẻ kinh nghiệm về niệm Phật? Mời anh Hoa.
Tôi xin chia sẻ cá nhân tôi về vấn đề niệm Phật. Không biết rằng tôi ra sao, nhưng mà tôi cũng nói hôm qua mấy các bạn đạo đó, thì khi đầu tiên mà tôi khai thông tiểu thiên địa thì bay ra ngoài, thì tự nhiên là cũng đã chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Từ đó đi, tức là cũng niệm hành đến đến chỗ Đức Tổ Sư đành lễ cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Cái đó là trong những cái gì mà tôi, một trong những gì tôi chứng nghiệm. Nhưng mà sau này đó thì cũng như là Huynh Yêm vậy, một bước đi tức là tự nhiên là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy tất cả cũng đều Nam Mô A Di Đà Phật, thấy cỏ cây rung chuyển cũng Nam Mô A Di Đà Phật, hình ảnh ánh sáng thương yêu, và thấy sự hòa đồng mọi nơi mọi giới. Chẳng hạn như là khi mà lúc thiền ấy, mà khi nào tôi mà bất cứ lúc nào tôi mà thiền xong, khi mà niệm chúng sinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì ở trên cái đỉnh đầu ý định là lúc nào cũng rào rạt Nam Mô A Di Đà Phật. Cho đến khi nào tôi ra lệnh ngừng Nam Mô A Di Đà Phật để thiền, để về không, thì lúc giờ mới yên. Đó. Còn nhiều khi thiền xong rồi đó, thì vẫn thấy trong cơ thể, trong đỉnh đầu, tức là vẫn thấy tiếng rào rạt Nam Mô A Di Đà Phật như gió thoảng. Đó. Tức là nó nhiệm màu vô cùng. Rồi chẳng hạn như là trong những, có những thử thách ở trong biển giới cũng thế, gặp những sự thử thách rùng rợn mà vẫn tỉnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì tất cả những gì mà thử thách đều tan rã hết cả. Như anh Linh hỏi Johnny đó, tức là cái đó là để bảo vệ mình và hòa cảm với đối phương. Nếu đối phương có hành động mạnh thì tức là cái Nam Mô A Di Đà Phật ấy sẽ quay trở lại phản ứng với lại đối phương. Nếu đối phương mà có sự hòa cảm thương yêu thì cái đó là hòa cảm thương yêu với đối phương, rất vi diệu vô cùng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là đại khái tôi chứng nghiệm này đó.
Xin mời anh Hoàng.
Em muốn đóng góp một phần nữa. Cái Nam Mô A Di Đà Phật nó có cái thần thức và cái vô thức. Khi mà người hành thiền một thời gian á, sức ra đó, cái thần thức mình nó khác với lại cái cái hạ trí. Anh không còn, anh quên đi cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như bản thân em xuất ra đó, muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết để niệm. Cho nên đừng nghĩ rằng ngay bây giờ mình niệm được, mà khi mình xuất ra mình niệm được. Cho nên khi xuất ra sẽ quên đi cái Nam Mô A Di Đà Phật. 7 tháng trường điêu luyện, cho nên em mới, cái thần thức em mới niệm được Nam Mô A Di Đà Phật. Cả đêm để cái băng vô trong lỗ tai nghe, mà cái thần thức vẫn không chịu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên cái này em cũng muốn nói lên, không phải là khoe khoang mà để lấy kinh nghiệm. Nếu các huynh vía xuất ra hay cái hồn xuất ra, nó không có niệm Phật đâu, mà nó đi làm bậy không à. Nó đi quýnh lộn, nó đi dê gái, dê mấy cô tiên trên kia nữa. Tôi nói thiệt mà. Cho nên á, quan trọng lắm, rất quan trọng cho cái Nam Mô A Di Đà Phật. Phải trì niệm, trì niệm cho thần thức mình niệm được. Chứ trước kia em xuất ra, bảo nó Nam Mô A Di Đà Phật, không bao giờ nó niệm. Đến nỗi mà mang lưng thì mang cung, tay thì cầm kiếm, tay thì mang bình hồ lô đi quýnh, chứ không chịu niệm Phật. Gặp giới nào là quýnh, giới nào là quýnh, quýnh, quýnh thôi đỏ lửa hết chứ không phải, quýnh không. Mà về nó tức ôi là tức, mỗi lần hành thiền, cái bảo nó niệm Phật nó không chịu, mà nó cứ đi ra, mà mình không cần trô, không có chỉ huy nó được. Cho nên sau một thời gian niệm Phật, nó không còn cái tánh đó nữa, mà nó dần dần nó thấy các người kia cũng như là bạn, không có còn quýnh nữa. Xuất ra là không còn quýnh nữa. Mà xuất bất cứ thế giới nào cũng bị khuyên người ta lại niệm Phật. Mà trong các giới vô hình, nhiều giới lắm không biết niệm Phật, mà không chịu niệm Phật nữa. Cho nên đến đó có nhiều lúc ông Thổ Địa, ông kêu đi, chỉ cái vùng mình ở đó, ông kêu bạn lại, bạn chỉ mấy cái người này niệm Phật giùm đi. Nó dữ quá, mà khi mà niệm Phật thời gian cái nó hiền. Mà chính thần thức mình nó dữ lắm, chứ không phải hiền đâu. Cho nên nói 7 tháng trường xuất ra, nhưng thần thức không chịu niệm Phật, vẫn đụng hoài thôi. Cho nên em thấy cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tới cái khi mà ngộ được và thần thức chịu niệm Phật, thì lúc đó mới thật sự là ngộ, thật sự là hòa.
Xin mời anh Diệp.
Thưa quý vị, nghe các quý vị kể chuyện niệm Phật, tôi cảm thấy là tôi dở quá đấy, mà tôi cảm thấy tôi niệm ẩu mà. Mà theo cái ý của tôi là này, tôi niệm tôi thấy là tôi cũng chẳng có để ý, nó có mấy cục nó lên rồi 2, 3, 4, 5 cục, hay là tôi không có để ý tiếng máy, tiếng nhạc, tiếng sóng thế gì hết. Tại vì này, khi mà tôi nghĩ là mình để ý những cái tiếng động xung quanh ấy, mình ở cái khung cảnh nào đó, mình để ý tiếng động là cái tâm mình động rồi. Thế rồi cái tiếng máy nó nhịp 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 thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo cái tiếng máy. Thế lại đến cái chỗ khác nó không còn là tiếng máy, nó là tiếng sóng vỗ, mình lại phải theo tiếng sóng Nam Mô, tùy theo cái làn sóng nó chạy. Tức là mình, cái tâm mình ảnh hưởng biến theo cái ngoại cảnh. Thế rồi nếu mà cứ mỗi lần niệm ấy, rồi mình lắng nghe, mình phân tích, mình tìm hiểu xem như thế nào, thì cái tâm mình động, mình không trụ được. Thầy dạy đấy là quy không. Bây giờ thầy nói quy không thì tôi mới dám nói. Mỗi lần tôi niệm tôi cứ theo tôi nè. Tôi chẳng hạn tôi niệm hay tôi dùng ý niệm. Trước thì mình niệm, miệng sau thì... Tại vì khi mà niệm mà mình quan sát ấy, thì chỉ khi mà mình ngồi yên lặng hay có một cái hoàn cảnh mình quan sát được, mình mới niệm như vậy được, để mình quan sát những cái tiếng động xung quanh. Chẳng hạn mình quý vị lái xe hơi ấy, làm sao mà quan sát được. Cái bị lộn xộn, cái là đụng xe liền, cái trí vừa phân tâm cái xe đụng liền. Mà đi đứng nằm ngồi niệm, mà niệm thường niệm, vô biệt niệm, niệm 24 tiếng trên 24. Tại sao vậy? Mình niệm ở trong mọi hoàn cảnh, nếu mình bị ảnh hưởng hoàn cảnh thì làm sao mà 24 trên 24 được, làm sao thường niệm rồi vô biệt niệm được. Thế cho nên ấy, khi tôi niệm thì tôi không có phân tích, không có tìm hiểu, mình niệm theo cái tiếng động xung quanh. Tại vì mình không có cái hoàn cảnh nhiều như vậy, một ngày không biết có bao nhiêu cái thời gian để mình có cái hoàn cảnh ngồi cái chỗ mà yên lặng để mình nghe tiếng động, mình theo tiếng động đó. Thế nên tôi cứ niệm rồi theo ý niệm. Ý niệm đó là mình cứ như thầy dạy ấy. Thế rồi trụ điển đỉnh đầu, rồi niệm, niệm ý niệm. Thế rồi nó tê tê lên đỉnh đầu, thế là tôi thấy cái điểm đầu nó tê, thế tôi cho là cái đầu nó niệm rồi. Thế là tôi đang lái xe đấy, nhưng khi mình đang chợt nghĩ chuyện này chuyện kia, tính toán, Thì tôi nhìn cái bức tượng Phật nhỏ ngay trước mặt tôi, thì tôi nhắc lại, tôi lại niệm. Tôi vừa có cái ý niệm thừa đầu tôi tề, tôi cứ thế tôi vẫn lái xe. Bình thường tôi vẫn lái, tôi không có chú ý gì, nhưng mà đầu tôi vẫn tê. Chẳng hạn thế, rồi mình, trong khi mình vô cái chỗ mà ca nhạc, chỗ nhảy đầm, ca nhạc tùm lum, nhưng đầu mình cũng vừa mới chợt nghĩ đến, đầu mình tê thế là được rồi, mình không bị ảnh hưởng cái chung quanh. Thành ra tự nhiên ấy, mình ý niệm theo cái ý của mình mà mình bang mang cái đó đi đến chỗ nào cũng được. Đến cái bất cứ cái môi trường nào cũng được, môi trường động, môi trường tĩnh cũng được, mình không bị ảnh hưởng cái đó. Và lúc đó thì mới đi đứng nằm ngồi mình niệm, lúc đó mới là thường niệm, và rồi mới đến vô biệt niệm. Thì lẽ nhiên lúc đầu thì mình niệm, mình ở trong cái hoàn cảnh mà vắng lặng, ngồi vừa quan sát, vừa theo dõi, vừa suy nghĩ, thì có thể như vậy. Thế nhưng mà ngay cả chuyện thiền ấy, nhiều quý vị kể là thấy ánh sáng như thế này, rồi Moni Châu lên, rồi nó lên từng đoạn, mỗi đoạn thì mở. Tôi nói thực quý vị, tôi không bao giờ tôi thấy đấy. Tôi là tệ lắm, nặng nề trần trượt lắm. Tôi không bao giờ tôi quan sát trong con người tôi. Tại vì khi mình thiền ấy là phải tâm không, mà thiền mình phải định, mà đã định nhưng mình còn nghe người nó mở cái tạng tạng phổi nó như thế này, à nó thế này, nó thương rồi mình nó khóc. Thế như vậy tâm mình động, tâm mình động. Thế rồi hỏi người này kia, rồi tôi nghĩ rằng là như thế tôi đã, thành ra tôi không có suy nghĩ, tôi không có tìm hiểu, tôi không có thắc mắc ông thầy dạy thế nào, tôi làm đúng như thế. Và tôi thấy thỉnh thoảng đạt được cái lúc mà thật tịnh, thì mình không thắc mắc, mình không tìm tòi. Bây giờ nhiều khi thấy bạn đạo nói, khi là người này thì mở cái này, kia mở cái kia, người này thấy ánh sáng nó lên như này, rồi nó ánh sáng thế này kia. Cả tôi mắc cờ, tôi thấy tôi chẳng thấy gì hết. Tôi thấy là tôi... Thế nhưng mà tôi nói vẫn được. Khi mà tôi thấy vẫn có thấy điển. Mà tôi thấy, tôi nghĩ thường niệm, tôi vẫn thấy cái thường niệm. Rồi tôi thấy vô biệt niệm được. Tại vì cái đầu tê là tôi nghĩ đấy là người niệm rồi. Thành ra tôi không thấy gì hết. Vì tôi nghĩ là mỗi lần tôi thử, nghe bạn đạo về tôi nói, tôi nghe tôi thập thử, nhưng tâm tôi động ngay. Bây giờ tôi đang ấy đấy, tôi thiền, tôi thấy ánh sáng trước mắt, tôi cứ ráng tìm hiểu, xong thắng nó to, sao nó đi, rồi nó thăm ai không ấy. Thế nhưng là tâm tôi động, tôi theo ánh sáng, thì tôi đâm tâm đâu tịnh, tôi đâu nó hòa với hư không đại định được. Thành ra tôi như vậy. Đấy là hôm nay thành thực. Khi mà thầy nói là cần phải nói nhiều, nói hình thực, tôi nói, thì cái sự nói tôi là tôi chắc chắn quý vị thấy tôi là tôi rất là thấp, mà không có cao được, mà quan sát được cái mở như quý vị.
Xin cảm ơn Diệm. Thân Yêm có ý kiến gì về cái ý kiến của anh Diệm?
Cái niệm Phật uyển chuyển nó không có gì cứng nhắc hết. Càng không cứng nhắc, càng uyển chuyển bao nhiêu, càng tự nhiên bao nhiêu, thì nó càng dễ niệm bấy nhiêu.
Theo quan niệm, em niệm Phật nó là ít niệm lắm, nhưng mà khi em niệm Phật nó thì là, thí dụ ban ngày em thấy những cái gì, nó ồn ào, hay là những tiếng xe chạy ồn ào mà em niệm Phật, thì tâm em thấy rằng hình như cái tâm em Nam Mô là Phật, nó chống lại cái tiếng ồn ào đó. Cho nên khi em niệm Nam Mô là Phật thì em thấy nghe cái tiếng ồn đâu đó, em hòa với cái tiếng đó, và em niệm Nam Mô là Phật theo cái đó, cho nên em thấy rằng nó tâm em nó hòa được. Thí dụ đi vui sở mà em làm, em thấy cái máy nó chạy sạch đó, thì em niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì em theo cái tiếng máy, thì em thấy em hòa được, là hòa theo cái tiếng đó. Khi thấy những người nào mà họ nói chuyện mà nặng nề hay những cái gì, thì em hòa theo cái tiếng đó, là Nam Mô A Di Đà Phật theo cái tiếng đó, thì em thấy nó dễ hòa hơn là em niệm riêng một mình em, và cái tiếng động bên ngoài, thì em thấy hai lực nó chống nhau, là em có thể khó niệm. Thì em nghĩ vậy. Cảm ơn.
Xin mời anh ta.
Thưa các bạn, hôm nay thì trước hết thì tôi phải thành thật để trình bày cái việc là hôm qua anh Phố mời tôi ra, thì chúng tôi cũng trong cái lúc mà có cái sự hỏi và trả lời, thì tôi không thể nào tránh được những cái phần, có những cái phần thiếu sót của mình, cho nên là tôi thành tâm xin lỗi tất cả các bạn đạo ở đây, nhất là anh Yêm, Nguyễn Phượng Yêm, là huynh trưởng trong vô vi, và chúng tôi thành tâm để xin anh nhận cho cái sự sám hối, cũng như anh Hoàng, chúng tôi bỏ qua cái phần mà lúc nói chuyện mình không thể nào tránh được cái phần tranh và luận, cho nên là tôi cũng xin cho tôi được một cái sự xin lỗi anh Hoàng. Phần thứ hai là sáng nay sau khi sau đó thì tôi xin được kể hai cái câu chuyện ngắn. Buổi sáng nay sau khi tôi chạy một vòng thì tôi bắt đầu đi bộ nhẹ nhàng, vì sau khi chạy thì nó hơi mệt. Thì tôi lại mặc cái bộ đồ này chạy, cho nên tôi mới thấy rằng tự nhiên nó ra một cái ý nghĩ mình giống như con chó xám. Thế thì vừa mới ra như vậy thì có hai anh chó, một anh chó trắng và một anh chó vàng, chạy ra thế là cứ thế reo mừng đón. Tôi lúc đó cũng ngay lúc đó tôi bảo chó cha lại ra mừng chó con. Thế thì thưa quý vị là không hiểu tại sao ngay trong lúc đó thì một con chó trắng thì cứ nằm phục xuống, còn con chó vàng thì cứ nhảy lên và cứ nhất định rít 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 và mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó đó thì anh ta lại giơ cái chân này lên như muốn bắt tay tôi. Tôi lại bắt tay. Sau đó anh ta lại bỏ cái chân này xuống, lại giơ cái chân này lên lại bắt tay. Thì tôi cứ cha con cứ như thế, mình là con của hai cái anh chó kia và nói chuyện. Đó là một trong cái câu chuyện buổi sáng hôm nay. Vắn tắt nó như thế. Và câu chuyện thứ hai là trong cái giai đoạn mà tôi đi hành đạo, đi chữa bệnh cho các vị ở bên mấy cái tiểu bang xa lắm, tôi cứ lang thang thế. Thế thì có một vị, nghĩa là trong cái lúc mà chữa bệnh thì cả tuần lễ, hai tuần lễ là tôi không có ngơi tay lúc nào trong 12 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Hầu như là không có ăn chiều, không có gì hết. Cứ vào là giải quyết chữa bệnh, mà chữa đến mức độ mà tôi thấy rằng là tôi cũng không, bệnh nhân cũng không biết tôi, mà tôi cũng không biết tên 4-5 bệnh nhân, cứ kéo vào một đàn xong, thế là xong ra là họ đi. Thế mấy người tôi bảo 3 ngày thì hết. Thế rồi có một cái chị đó, thì chị nói thật là bởi vì chị vào chị bảo, thưa thầy, tôi thì tôi cũng không có xưng thầy, không có gì hết, tôi không chấp nhận cái điều kiện ai gọi tôi bằng thầy, vì tôi bảo tôi là sỏi đá, là cây cỏ, tôi không có thầy, bà, cũng không có gì hết. Thế thì có một cái chị đó, chị ở Cao Đài, chị đi đã đi từng sang Cali để chữa những cái bệnh mà chị cho là tà. Chị sang tận Florida, chị chữa những cái bệnh chị cũng nghĩ là tà. Thế rồi đến cái khi tôi đến đó thì chị cũng cứ chạy hết lòng vòng hết cái chùa này đến cái chùa kia. Thì sau đó đó, đến lúc chị đến chị gặp tôi, chị hoàn toàn chị nhìn, thầy, con bị tà. Thế tôi bảo, tôi lúc đó đó tôi cười, tôi bảo làm gì có tà, làm gì có tà. Thế bạn tu ở đạo Lào thì bạn chị bảo con ở Cao Đài. Thì tôi bảo thôi được rồi, thế chị cứ ngồi xuống. Sau khi tôi chữa cho chị 3 ngày thì tôi bảo chị cứ niệm Phật, thay vì trước đây niệm cái niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật ra cửa miệng, bây giờ chị ráng cố gắng niệm vào trong bộ đầu. Thì từ nãy đến giờ tôi nói chuyện thì với các bạn là theo với tôi nghĩ thì tôi đang Nam Mô A Di Đà Phật với các bạn. Còn trở lại về cái kinh nghiệm ngày xưa, cái lúc mà tôi chưa đi hành cái đạo thì tôi niệm Phật và tôi liên tục, tôi bắt được anh Quốc nói một câu và tôi coi anh Quốc là ân nhân và là thầy của tôi. Anh Quốc bảo anh Quốc đi với thầy thì nghe thấy thầy nói là một bước đi cũng niệm Phật, vào cầu tiêu cũng niệm Phật, vào chỗ nào cũng niệm Phật. Thế thì sau đó tôi về tôi làm như thế liên tục 18 tháng. Tôi không cần biết chuyện gì, cứ bước lên, cứ 24/24 ngủ, ăn làm. Tôi không cần biết cái gì, cứ Nam Mô A Di Đà Phật ý niệm ở trong đỉnh đầu. Thì cho đến lúc sau đó rồi nó tiến trình, có những cái biến đổi, thì những cái biến đổi tôi cũng không muốn kể nể. Và chỉ xin thưa với các bạn là cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là thầy đã nói để trở về cái quy nhất hay quy không gì đó. Bây giờ tôi không dám luận bàn nữa. Thì tôi đã thực hiện cái đó liên tục trong 24 tháng. À 18 tháng, tôi xin lỗi. Đúng 18 tháng. Rồi tôi không nghĩ đến bất cứ cái gì, tiếng động, âm thanh cái gì mà tôi cũng không ke gì. Không có nghĩ đến điển, đến điếc gì. 18 tháng, tôi đi cái vèo cái thế sau đó thì nó đến những cái giai đoạn như bây giờ. Thì xin cảm ơn quý vị.
Yeah, xin mời anh Thịnh.
Tôi cũng xin được góp ý kiến về cái lịch trình niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi. Thì tôi thì mới đầu thì chúng tôi chấp nhất lắm. Khi thầy nói về niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi dở sách của ông Tư ra tôi đọc. Thì lúc bây giờ tôi đọc mấy cuốn của Thượng Đế Giảng Chân Lý rồi các thứ thì không thấy nói gì niệm về Nam Mô A Di Phật cả. Thì tôi nghĩ rằng thầy đã đổi cái pháp này. Từ trước cái giờ sao trong sách không nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà bây giờ thầy Tám lại bảo niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và lời phát biểu của tôi có hôm ở thiền đường của anh Diễm, tôi đã nói tôi không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì ở trong cái pháp Vô Vi không có nói thế. Thầy Tám đã biến đổi pháp. Nhưng giờ anh Phố có bảo vi diệu lắm, anh cứ thử đi, anh cứ thử niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, thì anh sẽ thấy. Và lúc bây giờ là cái trong thời kỳ đó thì tôi có lẽ sau khi đi Vancouver về về vấn đề tài chính ở trong gia đình cũng sập sệ, nên trong cái lòng động nữa thì tôi cũng cứ nghĩ lung bung như thế. Giờ lúc đến mãi đến một tháng sau là tôi mới đến thì là anh Diễm nữa, thì anh Phú lại hỏi tôi nữa, anh đã có cuốn băng kinh A Di Đà chưa, đã niệm Phật chưa? Tôi bảo hôm nay mới lấy được. Rồi tôi được cuốn nó về. Được cuốn kinh nó về thì cái cuốn băng mà thầy Tám niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mỗi lần tôi đi làm tôi gắn vô xe tôi nghe. Tối về tôi nghe nữa. Nghe dần. Tôi nghe rồi tôi mới vỡ nghĩa ra. Tôi bảo mình tu là ai là thầy mình? Tổ sư là Nguyễn Thuần Hậu. Nhưng mà Pháp sư Đỗ Thuần Hậu, nhưng mà Pháp sư là người dạy mình á, thì là ông Tám. Thì mình theo ông Tám. Ông Tám làm pháp gì, ông Tám bảo mình cái gì là mình phải theo. Đấy là ông thầy của mình. Tại sao mình lại cố chấp mình theo? Bởi trong lúc mà chúng ta, trong lúc mình lý luận là cuộc đời phải tiến cải, biến cải luôn luôn, phải thay đổi luôn luôn, mà thầy Tám mình đã nhận ra phương pháp và biến cải hướng dẫn nó mà mình không theo, tức là mình cố chấp. Rồi tôi theo, tôi niệm hàng ngày, hàng giờ, tôi niệm dần, và tôi thấy tâm hồn tôi thư thái lại, và thấy tĩnh lại, và thấy yêu thương mọi người hơn, yêu thương gia đình hơn, yêu thương tất cả bạn bè hơn, và tôi thấy thực là vi diệu. Đó là ý kiến của tôi. Tôi xin cảm ơn.
Cảm ơn anh Thịnh. Thưa, cũng để lưu ý với quý bạn đạo nào mà có thân nhân mà người già lớn tuổi, như trường hợp của tôi chẳng hạn, ông bà già tôi trên 80 tuổi, thì khi thưa với thầy để chỉ cho mỗi cách nào để mà tu đối với những người đó, thì thầy nói tôi là nhắc nhở nhà ông bà cụ cứ tiếp tục luôn luôn thường xuyên cố gắng mà niệm Phật. Về cái sự vi diệu của niệm Phật thì có một trường hợp xảy ra là anh một bạn đạo của chúng ta là anh Võ Ngọc Sơn. Anh ta có một người bạn rất là thân và cũng giúp đỡ nhiều lắm, và độc thân, rất là khỏe mạnh, 30 mấy tuổi. Thì anh ta đột nhiên bị một cái bệnh là ở trong máu, tuy nhiên mỡ nó đóng cục ở trong máu, chở vào nhà thương thì là bất tỉnh. Thì anh Sơn chạy lại thì chỉ biết nắm tay và niệm Phật để hy vọng truyền cái điện gì của mình vào, hết sức cầu nguyện như vậy. Thì một hồi thấy anh kia tỉnh dần ra, mở mắt ra được, nhưng mà không nói được nữa. Thì anh này mới viết cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, viết cái chữ nói là cái niệm ở trên này Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ở bên trong người, mà viết bằng chữ ra để nhắc anh kia. Thì trong cái lúc mà coi như chết rồi, nhưng mà anh ấy còn suy nghĩ được thì cứ làm theo như vậy, và bệnh anh khỏi. Bệnh anh khỏi và từ đó là anh ăn chay trường và niệm Phật luôn.
Thưa quý bạn, cái chuyện mà niệm Phật mà trong lúc mình rảnh rỗi á, mình không có việc gì làm á, mà niệm Phật thì cái đó dễ rồi. Tôi nghe mấy anh em nói rằng mình niệm Phật khi mình đang làm việc, niệm Phật khi đang lái xe. Thì tôi nghĩ rằng ví dụ mình đang lái xe thì mình phải dồn mấy cái sai, mình thì mặt thì trái trước mặt, rồi phải dồn mấy cái signal xanh, đỏ, vàng, hay là phải nhớ cái đường nào mình trẻ qua trẻ lại. Mà nếu mình niệm Phật vậy có thể bị accident không? Có khi nào bạn nào mà vừa chạy xe vừa lái vừa niệm Phật á, mà đi ngang trước mặt nhà mà mình đi chạy luôn không có ghé vô nhà không? Bởi vì có thể lắm. Dạ. Cho tôi nói thêm. Bây giờ ví dụ như mình đang đánh máy. Đánh máy mà của một cái văn kiện nào đó mà cứ ngồi mình niệm Phật mà vừa gõ, có gõ bậy không? Hay là khi mình làm một bài toán mà toán rắc rối lắm, cần phải suy nghĩ nhiều lắm mà cứ niệm Phật hoài rắc rối thì có thể mình làm trật không? Đó, tôi xin bạn nào mà có kinh nghiệm gì cho tôi biết để tôi
để tại vừa giờ tôi nói vụ lái xe niệm Phật anh à, anh ba hỏi thì tôi xin trả lời. Cái niệm Phật đấy, đến cái lúc nào mình niệm bằng ý niệm ấy, thì vừa nghĩ nó tê lên đỉnh đầu, mình trụ điểm đỉnh đầu thì đầu nó tê lên. Có cái trường hợp như này, nó chỉ nhiều khi mình chỉ vừa có cái ý niệm Nam Mô A Di Phật thì nó bắt đầu tê rồi mình thôi khỏi cần chú ý. Nhưng có khi nhiều khi mình vừa rồi mình nghĩ chuyện gì nhiều quá đấy, thành ra có khi tôi phải đọc 2-3 lần một vài lần thì nó tê đầu. Quý vị có thấy rằng khi quý vị đang lái xe, đầu óc quý vị còn đang nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện công ăn việc làm, chuyện nhà chuyện cửa, có thể nói là ai cũng cái đầu óc trong khi lái xe nhưng vẫn bị chia trí, chứ không không có ai lái xe lúc nào cũng chăm chú nhìn này hết. Đa số đang lái xe cũng nghĩ chuyện này chuyện kia, tính toán chuyện này kia, trong khi đó vẫn có cái khả năng lái xe. Tuy nhiên những cái người mà bị chia trí như vậy thì cũng thể nào cũng gặp cái trường hợp bị như bác ba nói đó. Hay còn niệm Phật thì cái tình trạng tôi ấy, thì nó thấy tôi thoải mái hơn là không, trong khi mà tôi đang nghĩ chuyện gì khác. Vì khi mình tê đầu rồi mình cứ để như vậy thôi thì tí đầu nó nhịp, là đầu nó niệm, là niệm Phật thường niệm vô biệt niệm, cái đầu nó nhịp nhỉ? Tại vì khi quý vị mà nghe như tiếng như Sony lúc này nói là cái tiếng máy hả, cho máy nó xịch mình cứ theo nó, Nam Mô A Di Đà Phật cứ theo nó, thì cái ca đăng cái tốc độ cái nhịp độ nó cứ theo đó mình niệm. Thế rồi hay là anh nghe tiếng nhạc disco thì nó rực này thì anh cứ theo Nam Mô A Di Phật, rồi anh quên nhạc disco nghĩ cái này đến cái niệm Phật này, tại mình hòa mình vào cái niệm. Thế còn cái khi mà mình lái xe đấy, mà mình đến cái trình độ mình nghĩ rằng cái đầu mình niệm nó tê, khi mà đầu tôi tê là tôi cứ để lên nó tê, tôi vẫn cảm thấy tê, trong khi đó tôi vẫn tỉnh táo sáng suốt hơn là tôi đang lái và tôi nghĩ đến chuyện gì khác, nhưng mà đầu vẫn tê. Không có nghĩa là đầu tê tức là mình nghĩ là đấy là niệm rồi, không nghĩa mình phải chú ý, mình chú ý là Nam Mô A Di Đà Phật, mình không niệm bằng miệng. Khi mà cái ý đưa lên rồi đó thì mình rất tỉnh, và tỉnh hơn là những cái lúc mình đang lái xe mà đầu óc còn bị phân tâm bởi những cái chuyện khác.
Cảm ơn Diệm, xin mời anh Đê.
Chính thưa bác, cháu xin trả lại cái câu hỏi mà bởi vì cháu trong trường hợp mà lái xe đó là cháu được cái đó. Vì mới đầu á thì niệm Phật mới đầu lái xe đó thì lúc mà bắt đầu cháu tập niệm á thì đèn xanh đèn đỏ cháu cũng qua luôn. Qua hết mà cái đặc điểm là qua mà không niệm cái này mà học không gặp cảnh sát, cái đó là điểm mà qua luôn, không bị phạt gì hết. Nhưng mà niệm rồi từ từ rồi sau á
bây giờ cháu niệm, bây giờ mà trong lúc lái xe bây giờ cháu niệm á, là vẫn niệm mà vẫn tỉnh như thường lại. Nhiều khi cái đầu cháu niệm vậy nè, mà cái đầu nhiều khi nó rút lên vậy nè, rút mà vẫn con người